This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Ta từng là lẽ sống, ta từng là ánh sáng nơi nhau, nhưng điều luôn nói trước đây cho rằng chuyện chẳng đổi thay. Hôm nay nên xem lại, ta chạy theo ý nghĩ riêng, ta bận tâm những thứ xung quanh nhiều hơn, không phải do kẻ thứ ba, nhưng tại sao cứ cách xa dù được gần hơn trước. Điều này giống như ta đang vi phạm ngày giờ, và để cho tháng năm trôi đi không nhiều đợi chờ. Người nói xem ta nên tiếp tục chuyện này để làm gì cất chứ, vì một khi đã ngừng cố gắng làm người kia vui, ngay trong lúc người thấy như ta sai từ đầu. Tình yêu luôn cần những ánh nắng, và gần đây thôi đã mất một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau. Đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ, thế nhưng rồi anh lại sợ lỡ chi mới đôi nơi ta lạc nhau cả đời. Xe mơ chuyện mình làm nhạt nhòa mắt môi, bên nhau như chịu cực hình. Người có nghe con tim bao cần làm gì, hoặc là đã quá trễ. Vì một khi đã ngừng cố gắng làm người kia vui, ngay trong lúc người thấy như ta sai từ đầu. Tình yêu luôn cần những ánh nắng, và gần đây thôi đã mất một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau. Đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ, thế nhưng rồi anh lại sợ lỡ chi mới đôi nơi ta lạc nhau cả đời. Ta từng là lẽ sống, ta từng là ánh sáng nơi nhau, nhưng giờ đây bỗng quá xa, chỉ còn lại bằng giá. Vì một khi đã ngừng cố gắng làm người kia vui, ngay trong lúc người thấy như ta sai từ đầu. Tình yêu luôn cần những ánh nắng, và gần đây thôi đã mất một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau. đôi khi thiếu vắng, biết thêm yêu thương biết nhớ, thế nhưng rồi anh lại sợ lỡ chi mới đôi nơi ta lạc nhau cả đời.
Măng ơi, Muối ơi.
Alo.
Alo, chào các mợ. Wow, cách nhau 2 tuần, lần này Miến mới có dịp quay về nói chuyện lại với Măng với Muối, thật là vui này.
Ừ, vui quá.
Tụi mình vừa mới nghe bài hát của Phan Mạnh Quỳnh, tựa đề là Nhạt. Miến nghe bài này, Miến thấy nó có một cái chủ đề làm cho Miến muốn nói chuyện với Măng và Muối. Mình tóm tắt một chút xíu nhé. Ta từng là lẽ sống, ta từng là ánh sáng nơi nhau, nhưng vì một khi đã ngưng cố gắng làm người kia vui, ngay trong lúc ấy, thấy như ta đã sai từ đầu. Tình yêu luôn cần những ánh nắng, nhưng rồi anh lại sợ, lỡ chỉ mới đôi nơi, ta lạc nhau cả đời. Không hiểu sao Miến nghe cái bài này thì Miến nghĩ là khi mình ngưng làm người ta vui, ngưng làm ánh sáng, ngưng nói lời yêu thương, thì mình sẽ đi đến một kết quả không tốt. Mà nghĩ sao? Muối nghĩ sao?
Muối muốn nói trước không?
Măng nói trước đi.
Ok. Măng nghĩ là cái bài này nó nói cũng đúng đó. Là tại vì bao giờ hai bên cũng phải cố gắng, mà cái bài này nó có cái dễ thương ở cái chỗ là chỉ có nói về phía mình thôi, không có nói về phía người ta. Là mình luôn luôn phải cố gắng để làm cho người kia vui thì cũng có. Nhưng mà theo Măng thấy thì nếu mà chỉ có một chiều thôi thì nó quá mệt mỏi và không dễ đâu, không có thành công được đâu. Cái gì nó cũng phải hai bên, mỗi bên bỏ 50%, 50-50 thì mới được. Muối nghĩ sao?
Muối nghĩ là không phải 50-50 mà 100-100 thì nó mới thành chuyện, chứ còn 50-50 thì là đều hỏng việc đó, tại vì mình giữ lại cái 50 kia cho mình. Thì biết lúc nào đưa 50 nào. Thành ra cho hết đi. Ngày xưa Muối đi bán hàng cứ nói là bây giờ tôi không có biết cái giá trị cái món hàng đó thế nào, bây giờ quý vị đưa hết tiền quý vị có trong túi đi rồi tôi cho hết quý vị tất cả những cái quý vị cần. Chuyên môn là bị mắng là nói chuyện hết sức ngớ ngẩn trong thương trường. Nhưng mà đó chỉ là một trục chứng thôi, thì có người đưa 3 đồng, có người đưa 5 đồng cũng không sao hết.
À, đó là cái thời mà Miến mới
Muối thì được yêu vô cùng phải không? Thì không biết là thì mình cũng có lúc thế nọ thế kia, nhưng mà mình nghĩ là người ta cần cái trứng thì cứ cầm về ăn đi, rồi trong túi có bao nhiêu thì đưa cho mình đi, tại vì mình cần tiền để đi mua mua con gà hay mua cái đồ ăn cho gà đó.
Măng thấy là Muối nói đúng đó. Tại vì cái giây phút mà mình cảm thấy là mình phải cố gắng đó, nó phải là 100% mình mới làm được. Còn nếu giây phút đó mình chỉ nghĩ 50% thôi thì chắc là không cố gắng đâu.
Mình phải cho đi 100% và mình tin là Thượng Đế rất công bằng, sẽ để cho mình đứng với cái người nào mà cũng có cái tư tưởng là người ta cho mình 100%, mình không có quyền đòi nhưng mà mình sẽ nhận được. Mình phải có có người bảo đảm cho mình như vậy thì mình mới nên nhảy vào. Còn tự mình nhảy vào thì mình biết đâu là 50 hay 75 hay 100 hay bao nhiêu.
Thì nói bảo đảm được. Nói bảo đảm làm cách nói, chứ Măng nghĩ là cái 100% lúc đó nhiều khi nó khó lắm. Tại vì Măng nhớ lại có một vài người bạn mà hình như càng ngày càng đông, là bởi vì đến cái tuổi mà sắp những cái cặp phải chia tay nhau đó. Có mấy bà trời ơi bây giờ hối hận mà trong lòng mà đau đớn lắm, là bởi vì cái thời gian trước khi ông chồng mất á, cắn đắng cãi nhau rồi đòi ly dị nó lung tung kinh khủng lắm, mà sau mới hiểu ra là tại vì người ta đang bệnh trong người, người ta không biết, thành ra cái nha.
Dạ thì muốn nói về cái phương diện thể chất, về cái chuyện cáu bẳn trong người không? Theo khoa học mà không được đại chúng chấp nhận, đó là cái người mà cáu bẳn thì là thiếu calcium, thiếu chất khoáng ở trong người. Thì bây giờ cái cách chữa dễ nhất là đừng có cãi nhau với họ. Bây giờ quý vị không có cần đi mua thuốc gì hết đó. Lấy cái vỏ trứng bóp ra, xong rồi ngâm nước sôi, xong lấy cái nước đó lọc ra pha trà hay là nấu cơm, cứ cho uống calcium đậm vào, thì trong vòng 1 tuần lễ thôi thì thấy cái người kia trầm xuống hẳn, không có khó chịu nữa. Giải quyết rất là không có tốn kém gì cả. Hiệu nghiệm lắm.
Cái thể xác của mình, cái thể xác mình nó đi đôi với cái tinh thần. Thế thì Miến á, chắc Miến cũng phải cho 100% như thế nào hả Miến?
Miến đó hả? thì kể một câu chuyện, đó là từ khi mà khoảng cái năm 2006 thì phải, đọc được một cuốn sách của ông Nhật Bổn. Ông này, ông sinh năm 1943, ông học ra đại học xong rồi ông mới làm thí nghiệm về nước. Ông nghĩ rằng trong cơ thể mình có 70% nước thì nó có cái ảnh hưởng thế nào với ý tưởng và cảm xúc. Thành ra ông Minh bảo là làm thử thí nghiệm đi, giờ mình sẽ hiểu như thế nào. Thì ông mới lấy hai cái lọ nước, ông để nước thật trong, thật sạch. Một lọ thì ông dán cái chữ tôi yêu nước, tôi cảm ơn nước. Rồi cái lọ kia thì ông viết là tôi rất ghét nước, tôi không thích nước. Rồi hai cái lọ ông để xa nhau. Xong rồi cỡ mỗi ngày ông cứ đi ngang cái chai mà có được yêu mến đó, thì ông cứ nhắc là tôi yêu, và cái mắt ông nhìn rất là yêu mến cái lọ nước đó. Rồi cái chai kia thì ông nói là tôi ghét, tôi không thích, thì cái mắt ông nhìn cũng cách như thế. Thì trong vòng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, đến tuần thứ 4 thì ông thấy rằng cái chai mà có cái chữ yêu mến đó thì nước nó vẫn cứ trong, vẫn cứ đẹp. Mà cái chai kia thì là nó xấu đi, mà nó lại đổi mùi, không có thơm nữa. Rồi ông làm cái thí nghiệm thứ hai, ông mới lấy cái nước đó, hai cái chai nước đó ông bỏ vào trong tủ lạnh, ngăn đá thì đúng hơn. Xong đến khi nó đông lại đó, ông mới cậy ra những cái hòa đá hòa nước đó, ông mới cho vào cái kính hiển vi ông xem. Thì đặc biệt cái thí nghiệm của ông bảo rằng những cái chai mà các cái chữ yêu mến và cảm ơn mà ông nói đó, thì nó đem những cái hoa tiết rất rất là đẹp, mà đủ hết 6 cánh. Mà cái chai mà nó có cái chữ mà tôi ghét, tôi không thích đó, thì nó hoa nó như què quạt, mà có cái nó lại ra hình cái sọ người nữa cơ. Thành ra ông mới bảo là cái lời nói của mình, cái tình cảm của mình á, nó ảnh hưởng tới nước, nó ảnh hưởng đến như vậy. Mà miếng đọc xong cái cuốn sách đó thì coi như là từ đó miếng tâm niệm rằng mình sống với tất cả những người xung quanh mình á, thì miếng sẽ quyết định không bao giờ nói những cái lời mà không tốt đẹp nữa, chỉ nói những lời yêu thương, những lời cảm ơn, những lời khuyến khích thôi. Mà công nhận kết quả tốt đẹp. Bây giờ đến 60, hơn 60 về lão rồi, thấy tất cả mọi người xung quanh mình ai cũng yêu mình, mà mình cũng yêu hết mọi người, chẳng có cái sự gì xấu mà bên cạnh mình mà phải là ghét hay ghen hay là giận hay là hờn cái gì cả. Mình sống như là một cái bong bóng tình yêu. Thì là cái câu chuyện của Miến hôm nay là cái chuyện của ông Masaru Emoto, một ông Nhật Bản. Ông làm thay đổi đời Miến như vậy đó.
Hay quá.
Ông viết quyển sách là Le Pouvoir Guérisseur de l'eau. Quyển này bán chạy vô cùng năm 2004. Mình dịch tựa là sức mạnh chữa bệnh của nước, hay là khả năng chữa bệnh của nước. Không biết các bạn có thích đọc hay không? Hình như là các bạn cũng đọc rồi phải không?
Mui có được đọc khoảng 10-15 năm trước và cũng xúc động như vậy. Nhưng mà tại vì trong nhà chưa có được trải qua cái kinh nghiệm đó, là tại vì cũng chẳng ai ghét mình, mà cũng chẳng ghét ai, cho nên không thấy rõ như vậy. Nhưng mà cái người mà bị đời cho thử thách nhiều thì chắc có lẽ thấy rõ hơn.
Bà Măng thì Măng có đọc sơ sơ cái tin đó rồi Măng cũng cho qua, không có để ý nhiều như Miến hay là với Muối. Nhưng mà khi Măng nghe Miến kể cái câu chuyện này, Miến cho biết rõ ràng hơn đó, thì Măng có cái phản ứng như vậy, đó là nước thôi, không phải là người. Mà nếu mà cũng như trong cái bài hát hồi nãy mình nghe lúc đầu đó, là lúc nào cũng phải tôi phải cố gắng làm cho người kia vui, thế nhưng mà cái người kia mà lúc nào cũng phải chờ người khác làm cho mình vui thì cũng mệt quá. Thành ra cái đánh động của Măng khi mà nghe cái câu chuyện này đó, thì Măng nghĩ là mình khác với nước, bởi vì mình có một cái khả năng là mình có thể phản ứng lại, và mình có thể giữ cho mình được là đẹp hay xấu, không phải vì người ta nói mình đẹp hay vì người ta nói xấu mà ăn thua mình quyết định. Thì cái con người của mình có cái chủ quyền đó trên mình, và cái sức mạnh đó của mình nữa, thì Măng cũng biết là nó là bẩm sinh rất là nhiều, mình sinh ra mình được, thì cái đó là cũng là cái ơn trên nữa. Thì cái suy nghĩ của Măng nó hơi vòng vo, nhưng mà nó như vậy.
Không, nó chính xác lắm. Muối cũng nhận thấy như vậy. Hai bạn tả cái tình trạng của con người mình sống ở dưới trái đất này, ở trên trái đất này một cách rất là cụ thể. Tại vì người mình nó có phần tâm linh, phần trí tuệ với phần thể xác, mình không thể tách nó ra được. Mình cũng như các cái tạo vật khác, Nhưng mà đặc biệt con người mình có cái lựa chọn là mình đứng trước bất cứ một cái hoàn cảnh nào đó, mình cũng có thể lựa một, chọn một trong hai. Mình chọn mình làm đúng theo luật của Thượng Đế đã bảo mình, hay là mình làm theo ý mình. Thì cái chọn lựa đó nó lái mình đi những cái ngõ ngách, những con đường khác nhau. Tại vì Thượng Đế nói một câu rất là chính xác ở trong thánh thư của ông Thánh Phaolô đó, gửi cho người Ephesians. Cái bạn nào có kinh thánh thì dở ra đọc chương 4 câu 15 là nói sự thật với hết tất cả lòng thương yêu. Phải có sự thật đi với lòng thương yêu. Mình nói là mình thương yêu không, mình lướt qua không có nói sự thật đó, là cũng là thương yêu giả tạo, không có bền vững.
Đúng như vậy.
Mà nếu mà nói sự thật mà không có thương yêu đó thì nó như là dao đâm vào người ta, vô ích lắm, chỉ có chảy máu mà chết thôi, không có lợi gì cả. Thành ra mình chỉ có hai chọn lựa là mình theo ý mình hay là mình theo ý đấng tạo hóa. Bắn tắt chị dạ, mà nhiều khi mình ở trong cái đời sống nó bận bịu, nó rối rắm hàng ngày đó, mình không có thì giờ mình bình tâm lại là mình không có 1 triệu cái chọn lựa đâu, chỉ có 2 thôi. Mình muốn làm thỏa mãn mình hay mình muốn vâng lời Thượng Đế. Chỉ có vậy thôi.
Muối nói thì làm cho Măng nhớ đến cái nhóm mà Măng đang cùng học với họ đó, để làm sao mà sống chung hòa bình với nhau, giúp nhau có thể đứng vững, để mà có thể làm một tác nhân, nói cho đúng hơn một tác nhân cho hòa bình á. Thì cái việc đầu tiên á là mình phải đứng vững, mà khi mình đứng vững mình phải hiểu mình, mà mình hiểu mình là qua từng cái quyết định nhỏ, đó là cái sức mạnh của mỗi người đó. Có nhiều người suốt cả đời họ không làm được gì hết, tại vì không bao giờ quyết định được một việc gì hết, cho dù là việc rất nhỏ. Bây giờ đang ngồi đây nè, mình sẽ quyết định mình làm việc gì tốt trong ngày của mình. Mình đang buồn nè, mình quyết định mình làm gì cho hết buồn. Mình đang đói nè, mình sẽ quyết định mình ăn cái gì mà để tốt cho mình hay không tốt cho mình. Đó là từng cái quyết định rất nhỏ trong cuộc sống của mình mà mình phải học. Và một trong những cái chuyện học đó là mình phải biết nhìn lại, à ngày hôm trước, ngày hôm trong quá khứ của mình, 2 giờ trước hay ngày hôm trước hay 2 ngày trước, mình đã có những quyết định gì mà đưa đến kết quả gì. Thì cái này là những cái bài học rất là quan trọng đó. Cảm ơn Muối nhất là hai cái chữ quyết định, nó là sức mạnh của mỗi một người và nó đòi hỏi một cái sự tập luyện nữa chứ không phải là không đâu.
Mạng nói đúng, cái sự tập luyện, cái là ý thức từng lời nói, từng ý nghĩ, từng lời nói, từng hành động. Thành ra làm cho biến nhớ là ngày xưa mẹ bảo chứ, trong đầu mình là luôn nghĩ tốt, miệng mình chỉ nói lời tốt, và cái hành động của mình là hành động thật. Đó,
đúng rồi,
không bao giờ nói láo, không bao giờ tâng bốc, nghĩa là lời nói thật.
Đúng rồi.
Mà ý nghĩ là mình không bao giờ mình nghĩ xấu, mình không có nghĩ bậy, chỉ nghĩ điều tốt thôi, lạc quan. Rồi đến khi mình hành động đó là chỉ khi nào mà cần mình đó, thì mình đứng lên mình làm, mà làm thì làm cho đúng, thì công nhận là may mắn cho biến là được cái giáo dục đó.
Măng cũng còn hiểu thêm được nữa là lời nói cũng đã là hành động rồi nhé. Thành ra khi mà không cảm thấy không đúng, thà mình im, và Măng phải tập im dữ lắm ạ, chứ không phải không. Một cái con chuyên môn nghỉ mắng nói chuyện trong lớp. Đó, vì nói chuyện trong lớp đó mà bây giờ phải tập. Bây giờ phải tập.
Thì mỗi học được là mình nghĩ là mình có cả triệu cái quyết định, cả triệu cái chọn lựa, nhưng mà không đúng như vậy đâu. Đối với Muối thì chỉ có 2 cái chọn lựa, 2 con lộ chính đó, là mình làm để thỏa cái chí của mình lúc đó, hay là mình làm vì mình muốn vâng lời đấng tạo hóa của mình một cách trọn vẹn, là ngài nói hay sao mình cứ vâng lời đi, rồi chuyện khác tính sau. Chỉ có 2 đường thôi đối với Muối.
Măng cũng đồng ý với Muối đó, nhưng mà tại vì muốn nhìn thấy một cách đơn giản như vậy là phải có một sự tập luyện rất lâu dài rồi mình mới thấy được là đường nào với đường nào. Còn nếu không, mình chỉ có theo cảm tính của mình thôi là mình tiêu. Lúc đó hỉ nộ ái ố là mình chỉ có hành động hay là nói tùy theo cái hỉ nộ ái ố trong lòng của mình thôi. Mình đâu có kiểm soát được mình đâu. Cái tình cảm mình nó kiểm soát mình.
Dạ đúng như vậy. Muối học được như vậy là nhờ bố. Bố rất là ít nói. Thế có một hôm, lúc đó cái Muối còn nhỏ, chạy đến cũng không biết là bao nhiêu tuổi không nhớ, nhưng mà nói là Chúa bảo là mình phải yêu thương kẻ thù của mình, nhưng mà nó đã là kẻ thù thì làm sao mình yêu thương. Thế bố mới cười, chỉ nói một câu rất là ngắn, bố bảo là Chúa không bắt con thích họ, Chúa chỉ bắt con yêu thương họ thôi.
Ừ. Dạ. Đó, thành ra mình đừng có vì cảm tính. Mà trong cái học của Măng đó, Măng cũng đang học nữa, là mình phân tách ra. Thứ nhất là mình phải nhìn cái hành động của mình hay lời nói của mình là mình làm theo cảm tính hay là không nhá. Hoặc là nhiều khi mình làm vì mình đã được dạy như vậy mà mình không hiểu là mình đã bị dạy sai nữa cơ.
Đúng rồi, thành ra cứ mỗi giây mỗi phút mình, mỗi lần mà muốn quyết định cái gì trong đời sống, dù là cái chuyện rất là nhỏ, mình chạy lại nói với Chúa, con làm vậy đúng chưa Chúa, hay là con phải làm gì khác.
Ừ.
Chỉ một cái câu hỏi ngắn gọn như vậy thôi, nó cũng giúp cho mình tránh được nhiều cái cạm bẫy ở đời lắm.
Thì nó cái mình hỏi như vậy thì nó bắt mình phải ngừng lại để mình suy nghĩ, và mình phải chờ, và mình phải xem xét xét trước sau, trước khi mà mình làm cái gì đó. Thì cái đó là một cái cách để mà ngừng lại. Măng nghĩ là nhiều khi Măng không hỏi đâu, nhưng mà Măng thấy là cần phải im, thì Măng im để Măng nhìn rõ cái sự vật như thế nào, sự việc như thế nào. Còn Miến thì sao?
Miến công nhận là hồi bé thì đã gọi là nhút nhát rồi, thành ra im là coi là thói thường. Nhà vẫn bảo là ông trời ông xanh, mình có hai con mắt để nhìn, hai lỗ tai là hai lần để nghe, miệng thì chỉ có một cái thôi, nói có một lần
là em út nữa, là em út nữa, không được mở miệng
nhiều mà ít nói.
Đúng, đúng rồi, đúng. Mà muốn ít nói đó, măng học được nữa đó, phải thở. học thở, mình để ý cái hơi thở của mình thì mình sẽ không cần phải nói.
Và nhiều khi Miến xúc động nhiều quá đâu có kèm được, thở lung tung beng hết, có khi không thở nữa, chủ động được nữa.
Thì cái lúc đó là mình mất cái chủ động của mình rồi.
Thành ra những người nào mà hay cáu giận đó thì nên ăn vỏ trứng. đừng đi cãi nhau với vợ hay là chồng nhé.
Nói đúng đó.
Với muối này là có trà, để có trứng, là lần sau là phải cho một cái thuốc gì nữa nhé.
Không, nhưng mà
hai cái cũng bắt đầu bị chút te rồi nhé, trà rồi trứng nhé.
Không, nhưng mà đúng quá. Nhưng mà mình uống một ly trà nóng đó, nó cũng bắt mình phải chờ chứ. Là phải phải có cái thời gian để mà mới uống được cái ngụm đó vào trong miệng mình, trong bụng mình chứ, đúng không?
Đúng rồi,
giống như cái thằng bé cháu bên chồng, nó người Nam, bố nó người Nam, nó cứ nói chờ chút.
Chờ chút.
Người Bắc Kỳ mỗi lần nó nói vậy cả nhà cười.
Chờ chút, thương có lần đầu tiên mình nghe.
Vậy là thì hôm nay Măng rất là vui hiểu được thêm một điều nữa, là trong vạn vật đó, thì là cũng có những cái phản ứng mà người ta cũng đã tìm hiểu. Tại vì cũng có nhiều người tìm hiểu là mấy cái cây đó mà mình làm đau nó đó, nó cũng đau đớn, nó có cái phản ứng của nó chứ không phải là không đâu. Thì trong vạn vật, trong vạn vật nó cũng có một cái sức sống của vạn vật, nhưng mà cái sức sống của con người của mình nó là trên đó nữa. Và cái điều mà Măng vui nhất đó là Măng hiểu được đó là mình có cái quyền chủ động những cái hành động của mình, chứ mình không có cần phải tùy thuộc vào người khác. Ví dụ cái cây, cái lá mà mình phải đụng vào nó thì nó mới phản ứng, chứ tự nó thì nó không biết phản ứng như thế nào. Nhưng mà chính mình thì mình có thể làm chủ được mình ở chỗ đó. Và cái địa vị làm người của mình nó rất là quan trọng. Măng hiểu được điều đó qua cái câu chuyện ngày hôm nay của Miến đưa ra đó.
Vâng, mà Miến cũng vẫn thắc mắc, nếu gọi là mình làm chủ mình, nhưng mà vẫn có những người họ muốn đàn áp mình, họ bỏ tù mình, thì mình làm chủ thế nào? Là mình chỉ có làm chủ có hơi thở của mình thôi, rồi mình im mình đợi thôi, chứ cái gì thì chỉ có làm chủ là cách đợi thôi. Thành ra cũng phải suy nghĩ nhiều lắm.
Vâng, mình làm chủ mình tức là mình không ở trong cái vị thế mà mình bị con người ta lèo lái mình cho đến chết, đến cùng. Họ có thể giết cái thể xác mình, nhưng mà làm sao giết được cái hồn mình.
Nhưng mà Miến Măng nhớ có một lần Muối nói một cái hình ảnh rất là đẹp, đó là mình đâu có một mình đâu, một tay mình nắm Chúa, một tay mình nắm người bên cạnh cơ mà. Thành ra cái hình ảnh đó mình không bao giờ một mình. Thế dù là mình phải đứng một mình thật, nhưng mà mình luôn luôn đứng với người khác nữa cơ. Thành ra có những người đàn áp mình, nhưng mà chắc chắn có những người bênh vực mình chứ.
Vâng, cái người bênh vực mình thì mình không có tự tìm được. Cái đó đấng tạo hóa phải gửi đến cho mình.
Ừ.
Chứ dạ, tại vì mình không đặt cái gánh nặng là phải bênh vực mình trên người nào được cả.
Ừ.
Tại vì mình đâu có biết rõ hoàn cảnh của từng người.
Đúng rồi, mình không có đòi hỏi người ta phải bênh vực mình, đúng. Người ta tự người ta cho mình cái đó.
Tự người ta cho, thành ra quý 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 vị nào mà đang trong cái hoàn cảnh tìm vợ, tìm chồng đó thì chỉ nên nghĩ là mình đây đây là tại vì con mình đã đến tuổi đó
mình, nói, mình
chơi,
lo
chơi, chơi cái... mình không lo, tại vì phần mình thì đã xong rồi, nhưng mà phần các quý cụ đó đừng có nói cái chữ 50-50 không có chính xác đâu nhé.
Đồng ý, đồng ý, đồng ý,
100%, và
đồng
mình
ý.
Tin tưởng vào Thượng Đế ban cho mình cái người nào mà cũng nghĩ như mình là cứ cho 100% đi. Mình cần 100% của cái bên kia cho lại mình, nhưng mà mình không có quyền đòi hỏi.
À ha. Nhưng mà mình phải cộng tác với Chúa mới được chứ. Tự nhiên mình ngồi đó mình phải... chờ chân trời rớt xuống sao?
Thì đúng rồi, mình phải có Thượng Đế đấng tạo hóa soi sáng cho mình chứ. Tài sức con người mình thì chọn sai nhiều lắm.
Ừ.
Mà đặt mình vào cái hoàn cảnh nào mình không có thể bảo đảm cái gì hết. Chỉ có Thượng Đế mới bảo đảm cho mình được thôi. Rồi tại vì nhiều khi mình gặp cái cảnh khó ghê lắm, thì lúc đó mình làm sao? Mình lấy cái 100% của mình về hay sao?
Ừ.
Mình vẫn cứ phải cho, mình vẫn cứ phải trung thành với cái lời hứa của mình, rồi thì trông cậy vào Thượng Đế gỡ nút cho mình.
Miễn nghĩ sao?
Thấy Muối nói vậy, cái Miễn nghĩ tới một cái hình ảnh rất là buồn cười. Cái là giống như hai cái ngón tay của mình đó là mình cắm vào điện. Cắm vào điện với Chúa đó là mình được truyền điện. Truyền điện đó là mình cứ sống một cách vui vẻ thôi. Cứ
đúng
cứ
rồi.
Cứ tay vào cắm điện. Tự nhiên không hiểu tại sao lại nghĩ ra cái hình ảnh đó.
Đúng rồi, hình ảnh rất chính xác. Tại vì nếu mà mình chỉ là, nếu mà mình cắm cục pin đó, thí dụ như mình trông cậy vào người, một người đồng loại với mình đó, thì là cắm vào cục pin
thì là tiêu là tiêu chỉ có 24 giờ thôi.
Mình có cắm điện mà đúng đúng đời, mà bây giờ nói chuyện với Măng Muối mình còn nói cái chữ nữa là được đúng đài đó cơ. Đúng đài
Dạ đúng rồi, khi mà nói chuyện đúng đài với nhau đó thì chuyện gì khó đến đâu mình cũng có thể bàn cãi tới lui để mình giải quyết được hết. Còn khi đã lệch đài đó thì phải lùi ra cắm chỗ khác đi rồi đi tiếp.
Nhưng mà nói một cách cụ thể nè, Miến có kinh nghiệm là đã tập nói một cách ấy là tập tích cực đúng không? Trong trong một
đúng
cái
rồi.
Mối tương quan thì Miến cho một cái trước khi mình kết thúc với nhau đó, Miến cho một kể một cái ví dụ đi. Là một cách thiết thực là mình cắm như thế nào với ai và làm sao mà để cho cái nước ở trong người mình nó đừng có thành là có sọ người đi.
Thì mình lấy cái kinh nghiệm cuộc sống của mình ha, thì là bố của bé của mình đó, thì sau một thời gian 7 năm thì coi như hai vợ chồng lục đục không có tốt lành gì với nhau cho lắm, là cũng như là không còn nói lời, ngừng nói lời cho người kia vui đó, kiểu như vậy đó. Thì là ông bố của bé là quen một người khác. Thế mình mới suy nghĩ rằng con bé của mình thì nó còn bé quá, mà mai mốt là nó sống với bố nó, lại sống lại với cái cô kia nữa, thì làm sao mà phải soạn chương trình cho nó để nó được sống vui. Thế là mình mời ngay cái cô ấy về nhà làm ngay cho một bữa cơm thỉnh soạn. Thế là cố về nhà ăn, rồi mình chỉ xin phép có một câu này thôi, là con bé nó sinh ra nó không có đòi hỏi để mà khổ sở. Thành ra cái chuyện và vấn đề của người lớn á, là mình là chuyện người lớn. Thì làm sao mình lấy cái trách nhiệm để cho con bé một tuần này nó ở với tôi thì nó hạnh phúc, mà tuần sau nó ở với cô thì nó cũng hạnh phúc. Tôi chỉ xin có thế thôi. Mà công nhận vì lời nói xin xỏ một cách đơn sơ như vậy mà cô dễ thương vô cùng. Cô nào là cô mua áo đầm cho con bé, rồi cô mua sách cho con bé, rồi cô kể chuyện cho con bé. Con bé nó quen từ 6 tuổi mà cho đến bây giờ là nó 40 tuổi nhá. Thì cô đó coi như là một người mẹ thứ hai. Thì coi như cái cách suy nghĩ lạc quan của mình và cái cách suy nghĩ rất là, coi như là đơn sơ để mà tạo con đường hạnh phúc cho con.
Ừ.
Nghĩa là mình nghĩ lạc quan cho mình, lạc quan cho con, lạc quan cả cho chồng nữa.
Uh-huh.
Thế mà nó thành công.
Uh-huh.
Thế mà nó gọi như là nó thành công vượt sức tưởng tượng của mình.
Hay
cho đến
quá.
Bây giờ mỗi một Giáng sinh, cô ấy vẫn viết cặp Noel cho mình. Thế
cho,
mới lạ chứ.
Cho dù hai người kia đã chia tay với nhau.
Cho dù sau này hai người kia vẫn chia tay với nhau.
Hay quá, hay quá. Đúng là món quà.
Nó lạ lùng ở cái chỗ đó.
À.
Đó là cái sức mạnh của tình yêu mà mình sống một cách rất cụ thể đó, khó lắm nhưng mà Miễn làm được.
Tại vì
Miễn làm được, ta kêu bằng tề ra rồi biết giá bình tiền hạ thì cái đầu tiên là Miễn nghĩ là sao phải tề được cái giá của mình trước.
Mà nghĩ là vì Miễn dám sống với sự thật.
Mũi xin rồi. Chỉnh Miến lại là không phải tề ra trước mà là tu thân trước. Miến đã có cái quyết định đúng cho thân mình.
Ừ.
Rồi mới nói được tề ra mình mà tề ra cả ông chồng luôn nữa.
Mà không phải đâu. À, Măng thấy đó là Miến đã thành công là bởi vì dám nhìn sự thật. Nhìn sự thật là cái chuyện của mình nó xong rồi và bây giờ mình phải giải quyết như thế nào. Chứ không có nuối tiếc, không có xin xỏ. Thì Măng nghĩ tụi mình sẽ nghe với nhau cái bài của François Jardy mà nói với ông chồng là Jacques Dutronc, cũng trong cùng một cái hoàn cảnh đó đó. Mà Miến thấy không?
Đúng rồi, trong cái hoàn cảnh đó.
Cô đã nói cái gì?
Mà cô François Jardy cũng chia tay với chồng một cách dễ thương.
Yeah.
Và đứa con đó lớn lên cũng trong một cái
đó.
Sự hạnh phúc của bố mẹ cho
đó.
Dù chia tay.
Đó. Thì cái bài này cô ta nói Miến sẽ dịch như thế nào?
Phải tìm lời nào để nói với anh.
Hay quá, tìm lời nào để nói và
tìm lời nào để chia tay với
để
anh.
Để chia tay và cô ta chỉ muốn biết sự thật mà thôi. Hay quá, thành ra xin mời chúng mình cảm ơn nhau có một buổi nói chuyện rất là phong phú hôm nay, và xin mời quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas nghe những cái lời tâm sự của François Jardy trong một cái tình huống đối với nhiều người rất là khó xử, nhưng mà Miến cũng đã có kinh nghiệm thành công và François Jardy cũng đã thành công. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại lần khác.
Chào Mang, thương
bye.
Mang nhiều.
Hẹn gặp nhiều lại, lắm. Hẹn
là
gặp lại.
Rất là vui.
Sous aucun prétexte, je ne veux réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit de bon feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'Alex amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en saurai mieux comment te dire adieu. Te dire adieu. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une ex.